Vui có bạn, các bạn đạo đã thực hành từ lâu nay có duyên lành tái ngộ cũng như các bạn mới. Chúng ta mọi trình độ khác nhau, nam phụ lão ấu. Trên đường đời hoàn cảnh để giáo dục dạy dỗ chúng ta không ít, lúc nào cũng tranh đấu muốn trở về với thanh tịnh phần lợi của chính mỗi cá nhân. Nhưng mà trong hành trình thì dài, mạng thì ngắn. Ai cũng mong muốn được sống lâu, qua thời gian đã trao đổi, sống trong tình cảm mái ấm của gia đình. Nhưng không biết cách nào để có thể sống lâu được. Cũng hiểu rõ lý do tại sao có sự sống chết, tại sao chúng ta có nhiều sự đòi hỏi trong tâm nhưng không bao giờ đạt thành. Tại sao? Tại chúng ta không thấy rõ. Nếu chúng ta thấy rõ thì chúng ta sẽ đặt nền tảng của dũng khí. Dũng khí mới có khả năng đưa con người tự thức, tự sửa, tự ăn năn và đã đem lại đời sống thanh nhẹ và có cơ hội sống lâu. Hôm nay chúng ta đến đây để làm gì? Muốn học, muốn biết, muốn khai thông tâm thức của chính mình. Muốn làm điều đó, trước hết chúng ta phải dọn mình và đặt vấn đề dũng khí trước hết. Dũng khí bằng cách nào? Dũng khí bằng cách lui về khả năng sanh tịnh, thanh tịnh sẵn có của chúng ta để tiến trong tà tiến, đà tiến thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên chúng ta học thiền để làm gì? Để lập lại trật tự trước hết. Nhiên hậu chúng ta mới trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Sử dụng khả năng, tức là dũng chi tiến hành bất diệt của tâm linh. Cho nên hôm nay tôi có bài thơ dũng chi. Giang lâm tại thế quy hình luật, trí não cần phân nguyện góp phần. Chuyển thức trong lòng xây dũng chi, hành thông chân giác tiến thanh lặng. Thanh lặng thế đạo căn phân, chúng ta tiến tới thanh, chúng ta bỏ tất cả những sự cạnh tranh của nội tâm thì chúng ta tới thế là đời đạo, hai cái căn phân minh bạch. Chân tâm bộc phát khai tầng nở hoa, khi mà chúng ta bỏ tất cả những phiền muộn sái quấy của nội tâm thì cái chân tâm của cha chúng ta nó bộc phát khai tầng nở hoa, nhìn người giữa con người và con người, họ nhìn chúng ta, họ thấy vui và mở trí mỗi với một duyên lành. Vui trong thanh tịnh chan hòa, giải mê pha chấp thật thà cảm thân. Chúng ta còn trách móc người này, phiền hà việc này việc nọ, làm sao chúng ta cảm thông được mọi sự việc hiện diện trong tâm ta cũng như trước mặt ta. Bên ngoài cho đến bên trong, đi về trật tự giải thông đạo đời, hòa đồng thanh tịnh của trời. Cho nên chúng ta hòa đồng, muốn làm sao hòa đồng thanh tịnh của trời? Khi chúng ta dùng mắt phàm nhòm dòm cảnh trời, chúng ta cảm thấy thanh nhẹ. Nhưng mà ý chúng ta, trung tâm chân điển của chúng ta không hòa vượt được với vũ trụ, làm sao chúng ta thấy rõ cái thanh tịnh của trời? Lúc nào cũng giữ mực thước chiếu ban cho chúng sanh, mà để chúng sanh có cơ hội tiến hóa tùy theo khả năng của chính nó. Chân tâm hòa đồng với thanh tịnh của trời rồi thì nơi nơi thức giác mà giữ lời thanh cao, hòa cùng muôn sắc muôn màu. Khi tâm thanh tịnh đơn đau chẳng còn, lúc nào cũng nhàn hạ, cũng vui sướng, thấy rằng chúng ta rất may mắn. Nhân thân đang đắc, nhưng mà chúng ta đã có thân và có hồn để phán xét tất cả mọi sự việc trong tâm cũng như trước mắt trần gian thể hiện. Trở về thực chất lầm son, con người khó tạo vuông tròn dựng xây. Mây mưa thuyên chuyển hàng ngày, tâm lo tu học nhẹ thay tình trời. Chúng ta học cái phương pháp bây giờ để làm gì? Lập lại trật tự chính mình. Và càng ngày càng thanh nhẹ, hỏi con người thanh nhẹ, cái tâm đối xử với giữa con người và con người nó thế nào. Tình người chuyển tới khác chỉ có giúp đỡ và thương yêu. Tự mình thức giác rèn trui, khi chúng ta hiểu được đường lối, chúng ta dùng dũng chí thanh tịnh, tự mình thức giác rèn trui, nhất định phải làm thành, nhất định phải giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm để trở về với sự chân giác sống động, bình tâm dũng chí, an vui thanh nhàn. Thanh nhàn là một phương pháp khai triển tới như ý. Thực hành tâm thức bạc bàng, tình người trao đổi cảm an cảm hòa, xét phân nguyên y tình cha, bước vào thanh tịnh vượt qua tình đời. Cho nên con người ai cũng có sự thanh tịnh, mà sự thanh tịnh nó ở đâu? Lúc chúng ta chào đời sơ sanh, chúng ta thật sự thanh tịnh vô tư. Bây giờ tại sao tạo động? Vì chúng ta rước những chuyện ô trược có bên ngoài, toàn là cạnh tranh hơn thua, rồi quên cả sự thanh tịnh của chính mình, như tình yêu, tiền bạc. Nó làm cho chúng ta dấy đầy sự tranh chấp của nội thức, quên đi sự sanh thanh tịnh là đời đời bất diệt. Cho nên càng ngày càng khổ thêm, muốn thêm mà không bao giờ thành đạt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã, mọi người ngồi đây đã qua trường đời, đã có kinh nghiệm, có đi học, có hiểu biết, biết tất cả những mọi việc sanh khắc, kích động và phản động. Ngày hôm nay chúng ta quyết tâm mượn cái pháp này lấp lại trật tự và bỏ, giải tỏa những sự ô trược từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã rước vào tâm. Cho nên khi mà chúng ta cố gắng hành được, buông bỏ được rồi, trở về với thanh tịnh, thì lúc đó tâm bừng sáng và nhận định đường đi rõ ràng. Lúc đó thật sự dũng tiến trong thanh tịnh, ý chí không ngừng liên hệ với đại thanh tịnh để thấy rõ cái sức hút trường tồn của vạn linh. Một tổ chức tinh vi của Thượng Đế đã an bài, không có một gì có thể sai chạy được. Sự liên hệ mật thiết không ngừng nghỉ từ mặt đất cho cảnh đến cảnh hư không, mà chỉ cái tâm con người đen tối đâm cửa tự ai công cao ngạo mạn, chưa biết đã vội khi, rồi tự gạt mình luôn, chôn sống phần hồn mà không ai. Rồi người ta nói tới xuất hồn, nó hồn từ đâu mà xuất? Nhưng mà nó quên đi lúc nó giáng lâm xuống thế gian, bước vào trong cái thể xác đâm loạn, rồi từ đó khép giam nó luôn tới bây giờ mà nó không biết. Nó tưởng là nó được sống, tưởng nó có sức mạnh, tưởng nó có hạnh phúc, nhưng mà rốt cuộc chả có hạnh phúc, chả có sức mạnh. Rốt cuộc thấy mình ngu và tự hại mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng ở trong trường hợp đó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi đã tìm được, lặn lội tìm được cái phương pháp lập lại trật tự cho chính tôi, khai mở những nghiệp chướng trong nội tâm tôi, mới thấy rõ tôi là người đáng tội. Nếu tôi không có tội, tôi không có tiếp tục làm con người mà hồn tôi bị giam hãm trong thể xác này, mà tôi không biết hồn mà không biết xác, cũng không khác gì một phần hồn đang ở địa ngục, không biết ngày mai sẽ bị xử tội gì. Làm mẹ không thấu hiểu tình mẹ, làm cha không thấu hiểu luật cha, trách nhiệm không có, chỉ lấy lý luận của đôi môi và theo quần chúng tiến hóa mà thôi. Muốn có được sự trọn lành phải làm sao? Không phải xin mà có đâu, chỉ làm chỉ hành mới có. Ngày hôm nay các bạn thấy cả thế giới tự do, kể cả cộng sản nữa, chỉ có khối óc và tay chân con người đã kiến thiết thành mà thôi. Vậy chúng ta có khối óc, có tay chân, tại sao chúng ta không truy tầm phần thanh tịnh của khối óc đó, thực hành trong dũng chí để đào ra cái hạt kim cương sẵn có của chính mình, long lanh trong óc các bạn, chứ không bao giờ bị mất. Quý báu vô cùng, ẩn tàng trong tâm thức của các bạn, chính đó là điểm linh quang, tức là bạn. Tại sao bạn còn chấp về tình đời, mang danh tu thiếu tu, không sử dụng sáng suốt để phục vụ quần sanh? Cho chừng nào các bạn tiến, ý nghĩa gì làm con người tại thế? Không thể hiện được tình người giữa tình người và trật tự, Và làm sao các bạn mong muốn đi về đâu? Trật tự trên hết. Các bạn là người Tây Phương ưa thích trật tự. Cho nên có những cách đẹp, cảnh đẹp, trật tự, xã hội yên lành. Nhưng mà cái phần của chính bạn bây giờ phải giải quyết bằng cách nào để nó trở về với trật tự, hòa hợp với vũ trụ. Bạn thử nhìn lại hình bạn. Ai có thể chế bạn ra? Bao nhiêu tiền của bạn cũng đóng mà, người nào có thể sản xuất bạn ra? Cho nên bạn là đặc biệt, đem luật trời xuống thế gian. Cái luật đó là luật tha thứ và thương yêu. Nó nằm ở trong khối thần kinh cơ tạng của các bạn. Đó là một cái luật giàu mạnh nhất của quả địa cầu này. Biết thực hiện được tha thứ và thương yêu thì không cần ôm khí giới trên vai cho nặng. Nhưng các bạn chỉ ôm khí giới tình thương đi khắp thế giới, cho người ta biết rằng người ta có sẵn một khí giới vô cùng giá trị, sẽ giúp đỡ mọi người tiến hóa trong cộng đồng nhân loại, đạt tới nghìn năm hòa bình. Cái súng không phải là thực chất để trị con người. Nếu súng là thực chất thì nhà thờ không còn tồn tại. Nhà thờ vẫn tồn tại, tâm con người vẫn sống ở thế gian, cống hiến khả năng sẵn có của chính mình, chính mọi người, để đem lại sự hòa bình cho mọi người có cơ hội cộng hưởng. Các bạn là con của Thượng Đế, một dân dân sáng suốt, vô cùng cởi mở. Nếu mọi người chịu trở về với thanh tịnh sẵn có, giàu mạnh trong sự tha thứ và thương yêu, sông hẳn trong biển yêu của Thượng Đế vô cùng thức giác. Chính bạn đã điều khiển cái tiểu thiên địa tương đồng với vũ trụ. Các bạn có tư quan, mắt mũi tai miệng, ngũ tạng, tư chi đầy đủ để khai mở bất cứ những gì nhu cầu của nhân loại cần thiết. Nhưng càng ngày càng cạnh tranh, tâm tối ngu muội làm tắt tất cả những ánh sáng tình thương trong nội tâm, trở về với một khối tình yêu nhỏ hẹp, quên cả một cộng đồng trường sinh bất diệt, đâm ra ích kỷ sâu xa, làm cho mặt mày không sáng suốt. Ngày hôm nay chúng ta trở về với con đường chân tu, lập lại trật tự, cũng sống trong một thể xác như mọi người, nhưng mà ý chí chúng ta vô cùng có dư thừa để tha thứ người khác. Đó là sức mạnh của tự bi. Các bạn nói nếu mà tôi tha thứ hoài vậy thì tôi sẽ chết. Hỏi chứ các bạn sống để làm gì đây? Để học hỏi, vay trả, cái luật vay trả. Ê, bạn chết rồi bạn đi học cái gì? Cũng vay trả tùy theo trình độ mà tiến hóa mà thôi. Các bạn lui về thanh tịnh thấy hai chiều đó nó cũng như nhau. Các bạn đâu còn sợ sanh và sợ tử nữa. Các bạn yên tâm, sống cũng học và chết cũng học, nhất định phải học. Thì tự nhiên tâm các bạn sáng suốt, không bị hâm dọa bởi tử thần, không còn chết với chúng ta nữa. Chúng ta đã nhận định rằng hồn chúng ta bất diệt. Nếu chúng ta không có hồn vậy chắc ai ngồi đây? Mà cái xác không hồn có thể ngồi được không? Ở trong nhà quàng thiếu gì xác mà nó ngồi không được? Đó, chúng ta thấy chúng ta khác ở chỗ đó, sống động ở đó, khai mở chiều sâu ở đó, hướng thừa về thanh tịnh ở đó, để cảm thức rõ cái có và cái không. Thế nào? Cho nên nhiều người nói có, tôi thấy được có cái đó, nhưng mà không biết cái đó từ đâu đến. Có mà không quán thông được cái nguồn gốc đến và đi của sự việc thì không có bao giờ thấy nó nhận đó là có được. Với lý luận mà thôi. Ngày hôm nay các bạn tham thiền rồi cảm thức tôi đã có. Tôi đã có từ nguồn gốc từ bao nhiêu triệu triệu tỷ năm rồi. Mà chính tôi đã làm cho tôi càng ngày càng rút ngắn, càng eo hẹp trong vị trí của thể xác con người. Cho ý chí của chúng tôi không có thua bất cứ một ai. Kể cả con chó, nó cũng không chịu thua con người. Nếu đánh nó cũng cắn lại. Cho nên nó cũng đồng hít cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ cung ứng cho nó hàng ngày. Hỏi chúng ta là huynh đệ chung trong một quả đầy địa cầu, cộng cả vạn linh chúng ta đang hưởng đây. Hiểu tất cả đồng nhất thể, chúng ta từ mọi trạng thái mà có, thì cái thức hòa đồng của chúng ta rất dễ mở, và dũng chí chúng ta tự nhiên khai minh. hiểu nó là tôi. Căn nhà này là tôi. Căn nhà này là đóng góp bởi trí khôn của loài người. Cây kia cũng là tôi. Chấp nhận thiên hóa như tôi. Tất cả đều là tôi. Tôi phải hiểu tôi nhiều hơn. Rồi tôi khám phá sự cấu trúc siêu nhiên mà ra. Thì chúng ta đâu có phải người phàm đâu. Tại sao chúng ta phải tranh chấp? Nếu chúng ta không phải người phàm, chúng ta dư thừa để xây dựng cho quá địa cầu càng ngày càng tốt hơn. Dẹp bỏ tham sân si ngộ nhận trong tâm. Để chúng ta đồng chung sống giữa tình người và tình người. Không bị tự giam ta trong một góc nào hết. Ta là mọi người. Mọi người là ta. Hỏi một số người ngồi đây biết tình huynh đệ là một. Thì căn nhà này rất thanh nhẹ. Nếu một số người ngồi đây có hai ba người giận nhau, hờn nhau, thì căn phòng cũng không có yên, bởi nó phong cái tà khí cho nhau. Cho nên ấp của người có thể phân luận cái khoa học quyền bí thanh trực rõ rệt. Không phải đợi thầy bùa, thầy phép nữa. Vì ta là một phép lạ hiện diện khả trọng. Thể xác của các bạn có chỗ nào từ đầu chí chân không tinh vi không? Các bạn đã học tới bác sĩ, có trình độ khoa học, các bạn hiểu được sự tinh vi của thể xác. Rồi các bạn truy tầm chân lý, sự trung tinh vi vô cùng của Thượng Đế nằm ở chỗ nào? Có phải nằm ở nơi đại thanh tịnh không? Những bài toán học vô cùng sáng suốt đang ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Nếu bạn không có thì bạn đi học. Bữa nay học tới đó, bạn thấy mở tới đó. Càng mở các bạn càng vui. Hỏi chứ tâm thức các bạn có không? Các bạn có, các bạn mới vui. Các bạn mới nhận, các bạn mới ngồi đó học những bài toán. Ở đời là khó khăn nhưng mà mình thấy rất dễ dãi. Nếu các bạn trở về với thanh tịnh thì các bạn đi làm cái gì đó chứ không phải đi học. Các bạn đi làm việc cho Thượng Đế. Cho nên hiểu được bạn vô cùng thì ông trời còn vô cùng hơn bạn. Lúc đó các bạn sẽ đi tới sáng suốt và tâm trở nên vô quan ngại. Vừa học của người đời vừa ban ơn cho người đời một lượt. Lấy gì ban ơn? Mỗi đêm các bạn tập trung luồng thanh quang của trong nội thức, hòa cảm với thanh quang của đại vũ trụ. Thì trực diện những người trực diện với bạn là bạn có thức hòa đồng và ban cái thanh quang của bạn đã thâu góp được hàng đêm cho mọi người có cơ hội trực diện với bạn. Cho nên những người tu vô vi thích đi học, thích thể hiện tình người với tình người, bằng lòng học hỏi, rồi bằng lòng tu thiền để so sánh sự tiến hóa giữa đời và đạo, thì chúng ta mới thấy rằng sự tinh vi của Thượng Đế đã sắp đặt từ bao nhiêu ngàn tỷ năm rồi. Chúng ta chỉ có hứa không hành và chậm chạp. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã nghe qua tôi phân tách vị trí của các bạn trong vũ trụ này. Thì bạn nắm được một chút nguyên ý đó rồi các bạn sẽ khai thác ra. Nó là vô cùng sống động. Lúc đó các bạn có thể đọc ngược rằng tôi sẽ giúp anh. Cho nên bạn đã thực hành. Bạn đã đi trong đó. Bạn đã thoát được ngục tù của nội tâm. Không bị trói buộc bởi nghiệp tâm nữa. Bạn mới xứng đáng thể hiện tình yêu của đời, cứu người và giúp mình tiến hóa. Việc làm của các bạn nhỏ hay là lớn, nhân loại đang khao khát, thật sự đang khao khát. Không có gia đình nào không khao khát sự thanh tịnh và ôn hòa. Cho nên chúng ta phải thực hành, vì ta có sẵn vốn rồi, đầy đủ hết, không thiếu một món nào. Không cần mượn của ai hết, ta sợ ai hết. Chỉ sợ con ma làm biến trong người ta mà thôi. Nếu chúng ta diệt được nó, thì các bạn sẽ sống trong không gian và không thời gian. Giờ nào các bạn làm việc cũng được, mà làm việc trong sáng suốt và tinh vi. Chuyện họ như chuyện mình, thì anh em, chị em của chúng ta hết. Cho nên, chúng ta không có quái ngại nữa. Chúng ta đang chung sống trong một quả địa cầu, đang hưởng chung một nguyên khí chung nhau, hít vô và thở ra từ vừa tới dần. Có nguyên khí mới có sống, không phải có đồng bạc mới là có sống đâu. Mà nguyên khí là sự sống, nguyên khí mới thể hiện tình yêu rất rõ ràng. Cho nên các bạn hiểu được vị trí, hiểu được tình trời, hiểu được tình người, thì các bạn đang lại chờ cái gì đấy? Bạn phải thực hành. Thực hành trong thanh tịnh, không nôn nóng. Tình trời nhàn hạ, các bạn phải theo chiều hướng nhàn hạ mà khai thác. Không nên bồng bột mà đi tới chỗ thua lỗ, suy đồi tâm thức. Trật tự là trật tự, không có thể nào sửa được. Nếu sửa là hư. Bây giờ chúng ta chỉ khổ hành trở về trật tự mà thôi, thì chúng ta mới thấy rằng ta đã mất trật tự từ lâu. Cho nên ngày hôm nay thời trời đã thay đổi. Tôi mong rằng khối vô vi phải dẹp hết tất cả những cái đám lý thuyết ra ngoài, nhưng mà thực hành là chính. Thực hành để thật sự công hiến và dấn thân hy sinh và đạo đức, cấy ngay phúc điền trong tâm ở kiếp này, để kiếp sau các bạn làm việc không còn sự bỡ ngỡ nữa. Các bạn đã ý thức rõ sống phải học hỏi, định luật vay trả, chết cũng phải tiến hóa học thêm. Thế gian là tự do, còn tình trời còn tự do hơn. Và tự do tình trời, tự do trong thanh nhẹ, tự do tình trời, tự do trong thanh nhẹ. Nếu thiếu thanh nhẹ, không bao giờ hưởng được sự tự do của tình trời. Cho nên ở thế gian nhiều phương pháp tu, có phương pháp kêu người phải hết sức khổ hạnh, nhịn đủ điều cho đến chết luôn. Đó là pha luật trời. Phải cởi mở, phải trật tự, phải sử dụng quyền năng thanh tịnh của mình đối xử giữa con người và con người, tình vợ tình chồng. Phải cởi mở, phải thấy rõ chúng ta xuống đây là tạm duyên để đối chất với nhau, học hỏi và tiến hóa trở về tâm linh. Cho nên hiểu được đó, có vợ, có chồng, có cạnh tranh, có kích thích, thì cảm thấy rằng tiến nhanh hơn, sử dụng dũng khí thanh tịnh, hòa nhã học hỏi và thăng hoa, thì không còn bỡ ngỡ tranh chấp giữa người này và người nọ nữa. Thấy luật rõ ràng, không có ai thể chế chúng ta ra được, thì chúng ta rất luôn luôn có giá trị. Phải hiểu chỗ này mà thương yêu nhau trong tình thương xây dựng. Chế cây súng rất dễ mà chế con người rất khó, không có ai có thể chế được. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại điều này để cấy trong óc các bạn thấy giá trị của các bạn, thấy rõ vị trí của các bạn không đi vào trong chiều hướng tâm tối sân si giận hờn vô lý, làm cho gia đình không tiến triển, thần kinh không ổn định, đó là phá luật trời. Chỉ có xuống địa ngục học lại mà thôi, người thế gian không thể chữa bệnh các bạn đâu. Dấn thân hy sinh đạo đức không có, lập gia đình để làm gì? Để phá hoại lẫn nhau phải không? Cho nên chúng ta đã dấn thân lập gia đình vợ chồng thì phải dấn thân thật sự, hai người đồng hành đồng hy sinh trong đạo đức. Dấn thân gì? Dấn thân bất cứ trong hoàn cảnh nào xảy ra giữa hai người, xấu tốt cũng phải giữ nguyên ý chung sống để thăng hoa và cải tiến. Cho người ta có thịnh rồi cũng có suy rồi nó phải trở lại thịnh. Hy sinh để làm, hy sinh những gì? Hy sinh tánh hư tật xấu. Tánh hư tật xấu nó phong phú nhiều quá, cãi bậy nói bậy làm cho gia đình bất ổn, liền nó đi, bỏ nó đi, cắt nó đi, đem sự ôn hòa sử dụng cho gia can được thanh nhẹ, để từ lối xóm được bình an. Hy sinh được tánh hư tật xấu là thể hiện được đạo đức. Cho nên luật trời đã cho thấy, trước khi yêu thì cái gì cũng hứa, mà yêu rồi thì biết bao nhiêu chuyện đổ vỡ, cạnh tranh vô lý, mà cấy cho cái tâm thức của mọi người đều loạn xạ hết. Cho nên từ cái đó chúng ta mới cảm thức rằng vô lý. Ông lý, tôi đến đây để tôi gây lộn với ông này, tôi đến đây tôi gây lộn với bà này, tôi phải làm một cái gì hữu ích trước khi tôi chết. Cho nên hiểu điều này thì dễ sửa lại, dễ lắp lại bình thường quả tâm thức vui, từ trong tâm thức thể hiện ra, để chiến thắng những sửa đổi từ những cái cơ cấu bại trở nên thắng, đông trở nên tịnh, và tiến tới hòa giải với chúng sanh, là chúng ta tự nhiên con người nó mập mạp tốt đẹp vui tươi. Đó, mọi người chúc nhau bình an vui đẹp hạnh phúc, nhưng không biết tạo hạnh phúc vui đẹp có chúc nhau cũng vô ích. Các bạn là người đang xây dựng dũng khí và tiến hóa dấn thân hy sinh đóng góp cho nhân loại. Từ đây trở đi, các bạn đã hiểu rõ vị trí rồi. Chúng ta không có nên ngu dại mà bị chèn ép vào một góc nữa. Phải bành trướng khả năng thanh tịnh để hòa với các giới và xây dựng cho các giới tiến hóa nhanh hơn. Học đã làm cho chúng ta dễ chịu, khí trời đã làm cho chúng ta dễ chịu, nhân quần đã làm cho chúng ta dễ chịu, ta phải làm cho mọi người dễ chịu. Cho nên ngày hôm nay học về khoa học quyền bí Phật pháp ở đây là con người phải trở lại quân bình và cung ứng sự thanh nhẹ cho mọi người ở tương lai bằng một dũng chí vượt quá ngại, không vì lễ này lễ nọ mà tự gạt mình nữa. Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, độ đời rõ rệt. Khi thấy tánh hư, sửa tánh, chúng ta mới giúp đời được. Sửa được tánh xấu của chính ta, ta là một nhà chuyên môn để sửa tánh xấu của người khác. Nhân loại đang khao khát, mọi gia đình đang cần những phần sáng suốt này. Quả địa cầu đang cần những phần sáng suốt này để đem lại hòa bình nghìn năm. Vậy chúng ta ở vị trí con người, chúng ta phải thể hiện rõ rệt và làm cho đứng đắn, thì giá trị của các bạn là vô cùng. Mất trật tự sợ thất nghiệp, có trật tự không bao giờ thất nghiệp. Làm việc vô quái ngại lúc nào cũng là vui làm, chấp nhận, không có trì trệ nữa. Hôm nay đến đây cũng đến giờ rồi, thì các bạn chiều nay sẽ có 2 giờ vấn đáp với tôi. Sau khi các bạn nghe lại những lời trong cuốn băng này và có những gì định hỏi, chiều nay chúng ta sẽ có cái một trao đổi trong thất tình và bất cứ đề tài nào. Trong nhất mộng là cái ý muốn của phần hồn, rồi cái vía nó chuyển qua thì nó lập lại trật tự cho đường lối tu học. Vậy chứ không có cái gì hết. Cái vía biến hóa thành như vậy, và trong cái ý niệm của chủ nhân ông cũng muốn thực hành cho đạt pháp. Cho nên người vô vi tu cần mình xuất ra, dù nằm xuống xuất ra và đi tới cái cảnh đó một lần, và mình phải tái xét một lần rõ rệt như vậy để mình cảm thấy sự thật, thay vì ở trong cái mờ ảo biển thể của cái vía rồi mình tưởng đó là thật. Đó là có thể dẫn sai cái thần kinh của mình. Cho nên khi mà chúng ta tu cái pháp đúng trong trật tự là ngồi trong một cách nhàn hạ như thần tiên tại thế, rồi chúng ta xuất ra đi một cách tự nhiên chứ không có cái sự ràng buộc nào ở xung quanh ta hết. Nhẹ nhàng như vậy mới là đúng theo cái phương pháp thực hành của người pháp lý vô vi. Cho nên nhiều người cũng thực hành vô vi mà theo biến thể của cái ảo tưởng phía sau, rồi tưởng đó là thật, rồi lý luận sai và không có đúng. Nhiều người bị như vậy là trong cái ảo tưởng mà thôi, sự thật không có. Còn cái phương pháp vô vi thì phải thực hành đúng theo khoa học quyền bí. Khi chúng ta cảm thấy được, nắm được, hiểu được và quyết định được. Cho nên loài người chúng ta đang tiến hóa trong chu trình tiến hóa rõ ràng. Chúng ta không nên theo cái ảo tưởng, vì nhiều người đọc sách và theo cái đường lối xưa cũ mà bây giờ đã bước qua một trang sử mới, cả ba cõi thiên địa nhân đang thay đổi. Không nên theo cái chuyện xưa cũ mà lạc vào trong cái ảo tưởng không có lối thoát. Thực hành chánh pháp phải nói, phải xuất chánh ngôn. Như trước khi tôi đến đây, trong óc tôi cấm không được nghĩ một chuyện gì. Các bạn hỏi tôi phải trả lời, tôi giữ phần thanh tịnh và trong lắng của đường lối thực tập vô vi. Đó là trật tự của sự sáng suốt mà mọi người đều có. Nếu các bạn muốn chuyện gì, làm bài thơ, tôi làm liền ngay tại chỗ, không phải là núp làm rồi đem ra, không. Tức khắc trong cái vô tư, đó là thực chất của người tu vô vi. Từ được. Bây giờ trở đi cho đến tương lai, lặp lại được rồi, các bạn hiểu tất cả và làm được tất cả. Không còn sự ảo tưởng thần thánh ma quỷ nữa.
Phương pháp, pháp lý vô vi khoa học phương bí Phật pháp là khứ trực lưu thanh, tức là giải tà lưu chánh. Con người sẽ không còn nhờ đỡ và mê tín nữa, chính mình có khả năng tiến hóa và hòa hợp với cộng đồng vô vi khai triển cho siêu văn minh ở kỳ tới. Có một gia đình, có được nhiều người trong gia đình, tức là chúng ta sẽ có nhiều hạnh phúc. Nếu chúng ta làm gia trưởng biết lập trật tự thì những người kế tiếp sẽ theo con đường trật tự đó mà xây dựng thành một khối hạnh phúc cho cộng đồng nhân loại ở tương lai. Trật tự trên hết, tu cũng vậy. Giấy trắng mực đen đã viết rõ cho các bạn thấy rằng trật tự phải tu bằng cách nào. Không nên thực hành sai, nghĩ sai và làm giấy động khối thần kinh, tức là lục trời trong cơ tạng của các bạn, rồi đối thừa vô vi, cái đó là nguy hiểm. Tu vô vi là trở về trật tự, thể hiện tận tình người rõ rệt, có nói có, không nói không, không có gia tăng hay là bớt. Đó là sức mạnh và sự khao khát của nhân loại đi đúng đường như vậy. Tân Bích Ngọc, tôi đã nói nhiều lần, người tu vô vi đem thanh quang về giải tỏa ngũ tạng. Mình cũng là quả, mà quả của trời ép bức cho nó khai triển trở về một hòn ngọc sáng suốt quán thông mọi sự việc. Đó là con của Thượng Đế. Thành ra, nếu chúng ta là một con người tại thế gian, đương nhiên chúng ta phải có chủ quyền. Mà chủ quyền là cái gì? Trật tự và thanh tịnh mới là chủ quyền. Khi mà có chủ quyền rồi, chúng ta mới thấy rõ ta là dân tộc của ai. Chúng ta có qua nhiều cảnh, nhiều màn, mà để thức tâm. Khi chúng ta thân thức tâm rồi, trở nên thành một hòn ngọc, đó là chúng ta có nước, có quốc gia, có xứ sở, mà nước đó là nước của Thượng Đế, là bất phân biên giới thế giới đại đồng. Cho nên điểm linh quang ẩn tàng trong cơ thể của các bạn mà mình không khai thác ra, làm sao mình mở được thức hòa đồng. May thay và lành tay, chúng ta có cơ thể và có cái pháp này để khai thác và tìm hiểu ta trước hết, không nên vội tìm hiểu người khác. Nhiều người tu có tánh tộc mạch, tìm hiểu người này, tìm hiểu người kia, tìm hiểu người nọ, quên lập trật tự chính mình, thành ra biến thành bàn môn tả đạo luôn. Tìm hiểu người khác, quên mình, trở nên ghen tương, giận hờn, tâm tối, tự trói buộc tâm thức, không có phát triển nổi. Bắt đầu từ hôm nay tôi giảng cho các bạn, bắt đầu nghe lại cuốn băng thì chỉ trật tự, thì các bạn nhìn, các bạn biết người này đang đứng vào vị trí nào rồi. Các bạn thực hành cái pháp lý vô vi này, tương lai trật tự khôi phục rõ rệt rồi, các bạn sung sướng vô cùng. Sung sướng ở chỗ nào? Sung sướng trong trật tự mà chúng ta đã tìm lại được. Cho nên trật tự là tiền của, trật tự là một tài sản vô cùng của các bạn. Trật tự cũng là hạnh phúc cho gia đình của các bạn. Chúng ta vì thiếu trật tự cho nên gây chiến tranh. Trật tự yêu thương của Chúa đã ban, nhưng mà chúng ta mất trật tự yêu thương thì làm sao sống hòa với nhau được. Phần của chúng ta, chính ta không hưởng, ta không muốn hưởng phần của người khác, vậy thì ta sẽ trở nên yếu hơn hay là mạnh hơn. Nếu mà chúng ta cứ muốn nghĩ cái chuyện của người khác là chúng ta trở nên một người yếu và lệ thuộc, không kết quả. Nếu chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì trọn lành chủ quyền, thì chúng ta hiểu ta là cứu tất cả mọi. Một ngón tay của các bạn rất diệu dụng, ngón tay không cũng diệu dụng, chứ đừng nói cả thân hình. Bạn chỉ một cái giết chết người, chỉ một cái cứu người, chỉ có một cái chỉ thôi, ở hai vị trí khác nhau. Cho nên khi mà suy nghĩ ngón tay, sự diệu dụng của ngón tay, rồi suy nghĩ sự diệu dụng của toàn năng cơ thể và sự diệu dụng của phàm thức của các bạn, rồi các bạn thấy rằng sử dụng bất cứ nơi nào cũng được hết. Con người quý báu lắm, và quan trọng nhất. Chứ đừng có thấy mình là đồ bỏ và xiên xẻo nơi tâm người khác là mình bị sa đọa. Hiện tại có nhiều người muốn yêu người khác mà không biết giá trị của yêu, cứ đâm đầu yêu, đâm đầu yêu. Cái yêu đó nó kéo cái thần kinh mình càng ngày càng yếu, rồi đem ra phục vụ một cách kêu bằng vô lý mà đối phương không hiểu. Đó là tự hại mình, không phải cứu mình. Cứ lầm tưởng của cải đó là của mình mà quên của cải sẵn có trong tâm. Có phải tự gạt không? Khi các bạn hiểu rồi, các bạn cũng tội nghiệp cho các bạn trong một giai đoạn đã qua và bây giờ mới thấy. Giống dân Bích Ngọc đã trải qua nhiều trận bi ai đau khổ mới tiến qua tới dân giống dân Bích Ngọc. Cho nên giống dân Bích Ngọc sẽ hiểu toàn diện và thực hành đúng chân lý của chính nó. Từ tư tưởng cho hành động chỉ đem lại sự hòa bình thương yêu cho nhân loại mà thôi. Bây giờ anh phải đặt câu hỏi, hỏi thẳng Lương Trọng Mỹ. Tại sao? Tại sao người có kinh nghiệm nhiều hơn người khác? Thì Lương Trọng Mỹ sẽ trả lời rằng: vì tôi đòi hỏi sướng mà tôi khổ nhiều, do đó tôi có kinh nghiệm nhiều hơn các bạn. Nhưng mà kinh nghiệm bây giờ cho tôi biết rằng nếu tôi không có tự phòng và tự sửa, tự tiến cho chính tôi, chính tôi là người hại tôi trước. Khi tôi cảm thấy rằng bất lợi cho chính tôi và bất lợi cho mọi người, ông Lương Trọng Mỹ có tiếp tục làm hay là không? Từ đó ông Lương Trọng Mỹ phải hướng thượng và tìm những cái chuyện sung sướng hơn, vô cùng cởi mở hơn, vô cùng thanh nhẹ hơn, gánh vác nhiều hơn và đóng góp được nhiều hơn. Cảm thấy sự sáng suốt là quý báu, nhưng hậu mới dấn thân làm những việc thế gian chê buồn mà chúng ta vẫn làm trong tinh thần cứu độ. Mà những người ta cần cứu độ là ai trước hết? Gia đình và con em chúng ta. Mà muốn làm cách nào để cứu độ chúng nó? Phải nhịn nhục hết sức. Ngày nay kinh nghiệm của ông Lương Trọng Mỹ đã cho thấy rằng nhịn nhục là kết quả, nhịn nhục là chiến thắng, nhịn nhục là đem cho nhân loại trở về với bên giác. Cho nên phát tâm mở miệng kêu mọi người phải tu đi, mong mọi người phải trở về với chính bản chất của chính người. Thì lúc đó nó biết một rồi sẽ cải tiến tới hai, rồi đi tới toàn toàn thiện toàn giác. Lúc đó là dân của Bích Ngọc. Hoàn cảnh là ân sư, nhìn ta và nhìn hoàn cảnh. Ta đã cải tiến được chưa? Cải tiến được một ly cũng mừng. Nắm được một ly là sẽ nắm được một phân và nắm được một tất cả một thước ở tương lai. Khi mà chúng ta muốn dò xét trình độ của người khác, thứ nhất là ta phải lui về thanh tịnh mới có cơ hội dò xét trình độ của người khác. Khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, ta đứng trong số không thì chúng ta mới thấy được trình độ người này mới có giải tiến tới cái quả can còn sân và chưa mở toàn diện. Là vì tranh chấp, còn sự tranh chấp trong óc thì chúng ta thấy rõ. Thì nếu chúng ta không trở về cái số không, không bao giờ xét được trình độ của đối phương. Cho nên trình độ của ta trên hết, trước hết phải trở về với thanh tịnh. Thì tự nhiên cái đó là tự động nhìn là hiểu trình độ của đối phương liền. Thấy xác này cũng không phải của ta, âm thanh này cũng mượn của trời. Và tất cả đều cấu trúc từ siêu nhiên. Thì chúng ta thấy cái lẽ không từ ta và quán thông ta thì đương nhiên là một miếng kiến để rọi cho tôi đối phương. Chúng ta thấy trình độ đối phương tức khắc, không có phải phiền muộn để suy xét nữa. Cho nên người cha trong gia đình có tu thì xét mấy đứa con khác, thấy nó đã dễ dãi cho chính nó, những cái tánh gút mắt của nó đã dẹp bỏ được rồi, thì nó đối với con cởi mở và con nó phát triển. Cho nhiều người mà chưa có tu, cái tánh gút mắt vẫn còn, nhỏ mọn vẫn còn, đối đãi với con họ, con nó không phát triển và nó nhìn nhận là thấy cha tôi khó quá. Nó có những cái đó là tại vì mình chưa có thông cảm và chưa có hòa tan với con mình và xây dựng
tùy theo trình độ của nó và cho nó thăng hoa một chút thì không có sự gục mặt. Mà nếu mà mình chưa có hòa tan với con mình thì cái đạo cũng chưa có, nhân đạo cũng chưa có. Cha chơi với con thân và mới trao cái kinh nghiệm của cha cho con, thì lời hứa nó đâu đó đứng đắn. Mà mình lấy mình nghiêm quá thì con mình nó sợ rồi, nó trở nên láo, giấu, giếm, lường gạt. Lường gạt cha nó trước. Thấy chưa? Mình làm cha thì mình phải khôn ngoan ở chỗ đó, hòa tan với con, chơi với con và cho một chút khôn cho nó thấy nó có thể làm được, thì tự nhiên có lợi. Và không bao giờ nó giấu giếm, mà nó trở nên một thiện nhân tốt lành của xã hội ở tương lai. Vì nó ra xã hội không thấy có người nào mà đàng hoàng bằng cha nó, và biết chiều chuộng, biết hy sinh như cha nó, để đem lại một kiến thức sâu rộng cho nó hiểu. Thì lúc đó nó không có bỏ gia đình gì. Mà nếu mình làm nghiêm phụ mà kiểu thế gian đó, ăn hiếp người ta, thì nó không chịu. Nó nhất định lớn rồi tụi mình rời cái tổ ấm này, nó không có chơi với thằng cha mà kỳ cộm nữa. Thì thiếu gì xã hội này đông lắm. Cho nên phải hiểu cái tâm trạng. Cho nên tu là phải tu cái pháp tâm. Mà pháp tâm mình mở rồi thì dễ giải. Dễ giải trong khôn ngoan và xây dựng. Chứ không phải dễ giải trong cái ngu muội và tâm tối. Khôn ngoan, sáng suốt. Và nó chạy đi đâu không khỏi cái tâm thanh quan của mình. Thì đó là người cha tu đàng hoàng. Cái chuyện đó là chính con đã hy sinh, con xuống tóc sửa mình. Thì hàng ngày con phải chỉ biết sửa mình trong tu thiền. Cái giấc tu thiền đó là giấc khai mở những cái khuyết trần trượt trong tâm con, và cố gắng thực hiện thì lần lần sẽ đi đến tốt đẹp. Và khi con đi đến tốt đẹp không phải giúp thầy, nhưng mà giúp cả càn khôn vũ trụ, và giúp cho nhân loại được gieo mừng trong tâm, thấy rằng một tuổi trẻ mà dám hy sinh, dám dấn thân, không cần tư lợi, nhưng mà luôn luôn cái tâm hồn nghĩ về đại chúng, thực hiện tha thứ và thương yêu. Cái đó là đủ đem lại sự gieo mừng cho nhân loại. Rồi từ đó con sẽ tự tiến một cách thanh nhẹ và giải tỏa tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm qua những lời giảng của thầy, và con thực hành để chứng nghiệm. Thì lúc đó con mới thấy rõ dẹp được nghiệp tâm, là trở về một vị Phật thanh nhẹ. Nụ cười của con lúc nào cũng có giá trị, và bộ đầu tròn trịa của con lúc nào cũng cho đặt nền tảng cảm mến cho chúng sanh ô trược, và thấy con được tự tu và trở về với chính họ hơn. Phải nhớ rằng thanh tịnh là trên hết. Bất cứ trở ngại nào đến tấn công trong tư tưởng của con cũng như thể xác, con chỉ giữ thanh tịnh là trên hết. Đó là một quy lực của Phật Pháp để cải tiến tất cả những tâm hồn mê muội tại trần gian. Thì ở đây có cái phương pháp rất dễ và hỗ độ cho người bệnh. Mình hỗ độ người bệnh là hỗ độ thẳng phần hồn của họ, giúp thẳng phần hồn là con niệm Phật. Cho nên ráng có lưỡi niệm Phật trước một trạng thái đau khổ buồn tủi vô cùng, sẽ giết rên xiết. Đó là tội trạng của chính họ đã làm cho họ đau khổ ở ngày hôm nay. Con phải thấy, vì bệnh do tánh sanh, tiền kiếp đã làm bậy quá nhiều, bây giờ phải thọ cái nghiệp mổ xẻ. Con chỉ niệm Phật, lòng từ hướng độ phần hồn của con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà, là cái từ quan con có thể phóng, và cái tia sáng đó dẫn cho họ tiến trong giây phút. Nếu họ lâm chung, họ được một cái tia sáng đó là họ mất được. Họ không sẽ bị vào trong cái chỗ kia mà quá trần trực đau khổ nữa. Cho nên cái tia sáng mà con niệm trong từ tâm thực chất hồn nhiên của con cứu độ chúng sanh đó, là tự nhiên bừng sáng trong tâm hồn của bệnh nhân. Cho nên chỉ chúng ta không nên cuống cuồng trong sự đau đớn. Nhưng mà sự đau đớn là gì? Luật. Con hiểu đó là luật. Cho nên người đó phải chấp nhận cái luật mà chính họ đã phạm phải và họ phải tự thức. Thì con niệm Phật với tư quan của con mới là có lòng tận độ chúng sanh.
Nó giải đáp nhiều cách. Giải đáp mà nghe trong lỗ tai đó là tà, không có tránh. Mà khi con nghĩ, tự nhiên con sáng suốt thêm. Đó là cái phần thanh quan con lên. Và con cố gắng, khi mà con nghĩ, con cố gắng là con được cái trên kia người ta chiếu rồi. Chỗ giới từng nào cũng có bạn độ chúng ta, Phật sự đó. Con hiểu không? Thì tự nhiên con sáng suốt ở cái việc đó, mình biết rồi mà tại sao phải hỏi nữa. Ví dụ như vậy, đó là cái câu trả lời trực tiếp tâm tâm tương ứng. Vì trung tâm của con phát lên, thì trung tâm sinh lực chiếu ánh sáng liền. Thì mà tâm tâm tương ứng, con hiểu liền. Đó là sáng suốt của vô vi.
Đó là sự hiện hữu của Thầy, luôn luôn đặt nền tảng tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng cho mọi người đồng tiếng như Thầy, chứ không có sự độc tài. Bất cứ những chuyện gì độc tài mà xuất hiện trong vô vi là phải đập tan ngay, không có sử dụng được nữa. Bắt đầu từ nay trở đi, kể cả xứ Mỹ, các nơi cũng vậy, không có sự độc tài. Người tu vô vi tự thức và tự